chiêm thiêm về tổ ấm nơi sống bao ngày xưa đầm thắm, nhớ phút chia ly ngài ngùng bước chân đi luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh. Tha thiết mong tìm về bản cũ, những cánh chim mịt mờ và gió vang bóng chim xanh ngày vui hót tung mây mơ khuất xa xôi ngàn phương. Trên đường tha hương vui gió sương, riêng lòng ta mang môi nhớ thương, âm thầm thương tiếc cho ngày về. Tìm lại đường tơ nay đã dư, tiếng chim tìm về gọi gió như tiếng thơ lòng người là hương nhấp chén men say còn hương bóng quê hương dừng ước tha phương lòng đau. Thiết mong tìm về bản cũ, những cánh chim mịt mờ và gió vang bóng chim xanh ngày vui hót tung mây mơ khuất xa xôi ngàn phương. Trên đường tha hương vui gió sương, riêng lòng ta mang môi nhớ thương, âm thầm thương tiếc cho ngày về. Tìm lại đường tơ nay đã dư, tiếng chim tìm về gọi gió như tiếng thơ lòng người là hương nhấp chén men say còn hương bóng quê hương dừng ước tha phương lòng đau.
vị vừa thưởng thức ca khúc Ngày Về qua tiếng hát của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong một dịp chung vui với hội viên chúng tôi tại Montclair, California, Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 3 năm 1991. Ngày Về là một ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Hoàng Giác, được sáng tác vào năm 1947.
Today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry will be presented in Oluxese or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish, and Russian.
Chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng yêu thương và hiến dâng, chan hòa trong mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy.
Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nỗi thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lồng lộng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ.
Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người.
Trong giây phút này, kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Huy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân. Ngâm thơ là một nghệ thuật cổ xưa của Âu Lạc, Việt Nam đang trở nên rất hiếm quý. Trong thời hiện đại, thật là một điều quý giá mỗi khi chúng ta có dịp được thưởng thức qua giọng ngâm của những nghệ sĩ tài danh và Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Từ thời niên thiếu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã vô cùng yêu chuộng thơ văn. Khi còn trong tuổi học sinh tại Âu Lạc, ngài đã rất trân quý thể loại văn chương tao nhã này.
Chương trình thơ nhạc hôm nay được phụ họa bởi các nhạc cụ Âu Lạc cổ truyền do các nghệ sĩ tài hoa trình tấu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chiều vi vu lay nhẹ trong hồn, thổn thức niềm ước mơ một ngày trở về cố hương. Nhìn lại hình ảnh từng đàn chim bay lượn khuất nẻo trời xa, từng bầy trâu nhẹ bước khoan thai trên đường quê xuôi về thôn vắng. Hòa trong làn gió êm đềm, trầm tĩnh như lạc vào cõi thiên thai, khiến lòng người lữ khách gợi lên một tình cảm hướng về cội nguồn, tha thiết vấn vương bởi những cảm ý lai láng tình yêu quê hương dân tộc.
Thu Hồ đã lấy tên mình viết ngược làm bút hiệu. Đối với những người trong khoảng từ tuổi 70-80, hẳn rất nhiều người còn nhớ tới ông cùng với những tiếng hát lừng danh một thời như Mạnh Phát, Minh Diệu, Minh Tần, Mộc Lan và Châu Kỳ. Người ta vẫn nhớ tới ông với tư cách một ca sĩ và nhất là như là một người quen biết cũ, dù chưa hề có dịp gặp nhau nhưng cũng đã cùng chia sẻ một quãng đời, một giai đoạn lịch sử. Đó cũng là khả năng màu nhiệm của nghệ thuật. Nó có thể làm nên sự thân thiết giữa những người không quen biết nhau. Thu Hồ đã ngừng hát khá lâu rồi, nhưng các sáng tác của ông vẫn được các ca sĩ, có lẽ đến 2-3 thế hệ sau ông, tiếp tục hát, nên không có sự gián đoạn nào giữa ông và các thính giả của ông. Gần đây, vào những ngày lễ trọng, các cơ quan truyền thông thường có khuynh hướng thực hiện các chương trình đặc biệt, gọi là chủ đề, như là Ngày Mẹ chẳng hạn. Và nếu có một chương trình như vậy, thế nào cũng có bản Quê Mẹ của Thu Hồ. Điều ấy chứng tỏ Quê Mẹ của Thu Hồ được coi là một trong những ca khúc viết về mẹ hay nhất của nhạc Việt Nam. Qua những ca khúc đã được phổ biến, người ta thấy Thu Hồ cũng là một người nặng lòng với quê hương. Người nghệ sĩ tài hoa đi qua cuộc đời tên gọi là Thu Hồ, như một tặng vật chốn nhân gian, thế rồi như một chuyến rong chơi họ trở về với cát bụi, nhưng những cung điệu một thời còn âm vang bất tận. Tim nào như gấm dệt, lòng xưa nào nhung pha, cung nào như suối ngọc, nhạc nào như mưa sa. Hồ Thu đã vắng bóng, nhưng tiết tấu âm thanh của vẻ tài hoa Thu Hồ vẫn còn vang vọng giữa núi sông cho đến muôn đời. Nay trần gian im vắng, thu chìm bóng hồ xa, như âm hề mấy điệu bản lãng cuối quang hà. Trong bài Về Thu Hồ, sáng tác dưới bút điệu Vô Tử, trong niềm thương tiếc sự ra đi của nhạc sĩ Thu Hồ vào ngày 19 tháng 5 năm 2000, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã lưu niệm nghệ danh của người nhạc sĩ lão thành đáng kính qua các câu phơ phất lá thu vàng, buồn chi cỏ ven hồ, thu chìm bóng hồ xa. Một nhạc phẩm nổi tiếng của ông cũng được ngài nhắc đến trong câu ca chi sầu ly biệt. Thank you.
phơ phất là thu vàng. Chim hồng lên bạt gió, cánh lá đà chi sầu lý biệt buồn chi có ven hồ. Tiếng nào như gấm dệt lòng xưa nào nhưng xa. Cung nào như suối ngọc, nhạc nào như mưa. Trần gian im vắng, thu chìm bóng hồ xa. Dư âm hề mấy điều bảng lãng cuối quan.
Chìm bóng hồ xa, cung
Như mối thiện duyên, nhạc sĩ Thu Hồ thuở sinh thời đã cộng tác trong nhiều chương trình văn nghệ cùng hội viên Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thường Sư. Thi phẩm Cành Huệ Trắng là một sáng tác của nhạc sĩ Thu Hồ dâng tặng Thanh Hải Vô Thường Sư trong niềm ngưỡng mộ và tôn kính tấm lòng bác ái của Ngài. Bài này đã được nữ ca sĩ Lê Uyên diễn đọc trong đêm nhạc hội từ thiện Những Vết Tiền Thân và Tình Ca Quê Hương do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thường Sư tổ chức vào tháng 12 năm 1996 tại Hy viện Long Beach Terrace, California, Hoa Kỳ.
Xin phép thi sĩ và xin phép quý vị đã được đọc cái bài thơ của nhạc sĩ Thu Hồ dành cho thi sĩ Suma Trinh Hai ngày hôm nay. Cái tựa đề bài thơ là Cành Huệ Trắng. Kính tặng bà Thanh Hải. Có một cành huệ trắng len lén nép sau mảnh, lung linh theo làn gió, thanh thoảng nét đan thanh. Một thiếu nữ ngây thơ, yêu trăng dệt giấc mơ, yêu thơ rồi làm thơ, ghem ghém mộng duyên hờ. Tung thơ hồn ngẩn ngơ, khi tuổi mới dậy thì bướm hoa đà kết được, nàng cười trời cho đi. Ô hay, có nghĩa gì? Thế gian lắm khổ nguy, người đi ngoài vạn nẻo, địa cầu có duyên chi. Phù sinh một thoáng qua, đời ba chìm bảy nổi, đau thương và lâm ly, ta há ngấm sầu bi. Cuộc sống xây hạnh phúc, vinh quang trong giàu sang, xuôi tay là thất bại, đời sau sẽ ra sao? Nàng là cành huệ trắng, tung tăng khắp nẻo trần, vành mi đà mở rộng, cho đời ngát hương say. Đi khắp chốn dương gian, giúp những kẻ khốn cùng, chan hòa tim lay động, ve vuốt nụ cười khô. Nhân loại chính là ta, người đời cũng là ta, sinh ra giữa trần thế, ai ai cũng một nhà. Cứu giúp dấn thân mình, thương người quyết hy sinh, đây rồi, cành huệ trắng, chiếu dương ánh bình minh. Viết theo tài liệu của nhạc sĩ Thu Hồ, được dân tặng thi sĩ Suma Trinh Hai.
Cảm ơn bố Thu Hồ nha. Cách đây là cũng Bồ Tát đọa.
Dạ, bà.
Nhạc sĩ Thu Hồ.
Cảm ơn bà.
Quý vị nhớ hả? Cảm ơn nhạc sĩ nhiều.
Kính thưa quý vị, một lần nữa, thi sĩ Suma Trinh Hai và nhạc sĩ Thu Hồ.
Cành huệ trắng len lén nép sau mảnh, lung linh theo làn gió, thanh thoảng nét đan thanh. Một thiếu nữ ngây thơ, yêu trắng dệt giấc mơ, yêu thơ rồi làm duyên hờ. Tung thơ hồn ngẩn ngơ, khi tuổi mới dậy thì bướm hoa đã kết được, nàng cười trời cho đi. Ô hay, có nghĩa gì? Thế gian lắm khổ, sinh một thoáng qua, đời ba chim bay nổi, đau thương và lầm nghi, ta há ngâm sầu bi. Cuộc sống xây hạnh phúc, vinh quang trong giàu thất bại, dù sâu
Mùa xuân về, vạn vật hân hoan đón mừng mùa nắng mới, cỏ cây hoa lá cũng reo vui. Hạnh phúc thay cho những ai được bước trên đường đời dưới sự dìu dắt đầy từ ái của một bậc thầy khai ngộ. Đệ tử hân hoan chúc mừng sư phụ. Năm mới xuân về tràn đầy công đức, ơn trên ban xuống chở che bình an, hy sinh cho người nghèo hết tâm can.
Đệ tử hân hoan chúc mừng sư phụ. Năm mới xuân về tràn đầy công đức, ơn trên ban xuống chở che bình an, hy sinh cho người nghèo hết tâm can. Toàn thể muôn sinh chân thành khấn nguyện, ân đức công dày vượt qua nguy biến, noi gương sư mẫu chúng con thành tâm quyết chi theo thầy chúng.
Đệ tử hân hoan chúc mừng sư phụ. không say vượt qua nguy hiểm, mãi thương xưa máu chúng con thành tâm, nguyện chi theo thầy chúng con hoàn làm để cứ hân hoan chúc mừng sư phụ, năm mới xuân về tràn đầy công đức, ở trên ba xuống chớ che bình an, hy sinh cho người nghèo đến tâm can, và thế con xin chân thành tâm nguyện, ân đức con dày vượt qua nguy hiểm, mãi thương xưa máu chúng con thành tâm, nguyện chi theo thầy chúng con hoàn làm. Mừng tôi sư phụ, mừng tôi sư phụ, mừng tôi sư phụ chúng sinh cuối đầu, mừng tôi sư phụ, mừng tôi sư phụ, mừng tôi sư phụ chúng sinh cuối đầu.
Đời sống nhân sinh như một bi hài kịch, con người lăn vào vùng hệ lụy như thiêu thân rơi rụng dưới bóng đèn. Lược thua, hơn kém, thiết tha mặn nồng hay giả dối điêu ngoa, tất cả như một tuồng múa rối. Khi tỉnh mộng lúc tàn canh, cảm thương cho thân phận thì thời gian đã trôi qua như gió thoảng. Rồi chợt tỉnh sau nhiều phen lận đận, tự hỏi lòng đời có thế thôi ư. Lụa là xiêm áo, son phấn phù hoa cũng phôi pha, chỉ còn lại trong đầu câu hỏi tái tê. Ta sẽ làm gì những ngày sắp tới, khi má hồng thôi thắm, tóc thôi xanh? Đó là câu mà chung cuộc mỗi người phải tự hỏi chính mình.
Tóm tắt cái bài của sư phụ đó, cái bài đó nó là bất cứ loài người mà ai đã sinh ra đó, mà trong cái tâm hồn họ có chính một chút thơ và nhạc đó, thì luôn luôn họ đều muốn có một cái chân trời mở rộng theo cái tâm hồn của họ. Thế nhưng tuy nhiên là cái tự nhiên đó, nó không chịu được cái ý đó, cái ý của mình đó. Cho nên khi tóm lại, nghĩa là ta bằng lòng, ta hiểu rõ cái cuộc đời nó luân chuyển như vậy đó, là ta phải chịu theo cái thời gian. Và một ngày nào đó khi mà ta đã già rồi, đó, ta thấy rằng việc ta làm rất có lý. Có lý khi ta suy nghĩ và cũng có lý khi mà ta thất bại, rồi ta điềm tĩnh lại và ngồi suy nghĩ lại những ngày đã qua, để rồi ta tự thú với lòng ta rằng sự ước muốn của ta theo cái định luật của trời. Vì nhân gian có nói loài người muốn nhưng trời đặt để, ở trong cái câu thân ngôn của trên thư pháp đó là nói rằng long propose và dear dispose, có nghĩa là mình là loài người, mình muốn như sự sắp xếp và thành tựu hay không là do trời. Vậy đó, thì thấy cái bài thơ này nó có nhiều ngụ ý mà sâu sắc của tác giả. Bộ bài này bắt thích hơn những bài khác, nhất là tác giả đã tự thú rằng mình muốn làm tất cả nhưng mà mọi sự thành thật là của trời. Cái giọng hiền hát và trong cái những cái lời lẽ mà có sư phụ đó, tôi thấy rất là thích lắm. Cũng mong rằng những người nào nghe được cái bản nhạc này thì cũng không chỉ như tôi nhé. Cảm ơn và đã khuyến khích những cái tâm hồn mà đã muốn đưa cái nước Việt Nam vào nhạc càng ngày càng tiến, và đã an ủi những cái tuổi già, những tuổi đã thành công, những ngày khai quang nền âm nhạc Việt Nam, để mà khuyến khích nâng đỡ tinh thần cũng như là an ủi những người đã đứng trong cái ngành âm nhạc kể từ khi mà có âm nhạc Việt Nam cho tới bây giờ. Nên đó là sự rất quý.
Ta đã sống qua những ngày dạ dối, tình chưa nhen cũng vội nói thương người, treo trái hồng ngọt xớt giữa vành môi, lời nóng bỏng mà tim thì bắn ra. ta đã lời lỗ bao lần mặc cả, sức hơi mòn đội chắc kiếp phù sinh. Cái bụng này mồ chôn vạn sinh linh, bao máu thịt đổi bấy ngày khôn lớn. Ta đã nuông chiều bao nhiêu ảo tưởng, đua đòi sớm chiều sẽ ngửa phồn hoa. Căn phù du cháy bỏng cả làn da, cũng quằn quại lăng xả vào lửa dục. Ta đã quá nhiều bến bờ trong đục, giữa mặt trần rồi xón phần điểm trang. Hăm công danh hão nhà cửa bạc vàng, đem lý tưởng đổi lấy ngày rồi chợt tỉnh sau nhiều phen lận đận, tự hỏi lòng đời có thế thôi ư? Có nghĩa gì thêm mấy chục năm dư mà xung xáo bốn ba đường danh lợi? Ta sẽ làm gì những ngày sắp tới khi má hồng thôi thầm, tóc tôi xanh? Khi tắt hơi là chết hay tái sinh? Chúa Phật dạy những thiên đường địa phủ, hôm nay ngồi lòng vẫn lòng tự thú. Sự chết là đây hay gọi sống cần kề?
Ta đã sống qua những ngày xa rồi, tình chưa nhen đã vội nói thương người che chắn. Tình sâu nhiều phép lận đận.
Trong dịp mừng Tết Trung Thu vào tháng 9 năm 1997, với Thanh Hải Vô Thượng Sư, các văn nghệ sĩ Âu Lạc và hội viên tại Los Angeles, Hoa Kỳ, nhạc sĩ Thu Hồ đã phát biểu trên sân khấu, mang lại những tràng cười thật vui tươi trong bầu không khí nồng ấm tình thân.
Xin thi sĩ, nhạc sĩ Suma Kinh Hải. Đáng lẽ thì tôi nói thi sĩ, thế nhưng tôi kèm thêm tiếng nhạc sĩ vì tôi có lý do. Là vì nếu tôi không lầm thì chính thi sĩ Suma Kinai đã làm một bài thơ Người Tình, và chính Suma Kinai đã phổ bài thơ của mình ra thành nhạc, và bài đó đã được Mỹ Huyền hát kỳ vừa rồi ở trên sân khấu, thưa, có phải vậy không?
Dạ, dạ thưa phải ạ.
Và kính thưa quý vị, quan khách cũng như đồng tu ở đây, để góp cái chuyện vui cho cái đêm trăng thu, tôi xin kể hai chuyện vui. Kính thưa quý vị, mùa trăng là mùa mà trời ban cho một loại người, đó là thi sĩ. Vì thi sĩ mơ trăng hơn ai hết, và nhờ có trăng cho nên thi sĩ mới làm nhiều bản thơ tuyệt tác. Bởi thế cho nên chi một thi sĩ đã có nói: mỗi lần nắng tắt tiết thu sang, thi sĩ đua nhau khóc lá vàng. Và hôm nay là trung thu thì trăng tự nhiên tròn, mà tròn là cái làm cái cám dỗ thi sĩ không ở đâu bằng. Thì có một cái chuyện vui xảy ra như thế này. Một thi sĩ lựa cái đêm trăng là đêm nay đây, đem một túi thơ bầu rượu, mướn một chiếc xuồng, chèo lên sông để làm thơ, ngâm thơ rồi uống rượu. Làm đã ngâm chán rồi, thi sĩ thấy không có đối tượng, bởi vì uống rượu ngâm thơ mà không có đối tượng, mà cái đối tượng thì chỉ có anh chèo đò. Rồi thi sĩ mới nói với anh chèo đò: anh chèo đò ơi, anh có biết làm thơ không? Dạ, dạ thưa thầy, em nghèo quá, cha mẹ không cho ăn học, không có tiền ăn học, em làm sao em biết làm thơ? Thi sĩ chán quá mới nói thế này: anh chèo đò, anh biết rằng cái đời của anh không biết làm thơ đó, anh chết nửa con, anh còn sống có nửa con. Thì anh chào đò nói, dạ thưa thầy, thôi cha mẹ không có tiền cho con ăn học, mà bây giờ con không biết làm thơ, con chết nữa con ráng chết, còn nữa con sống thì ráng sống. Đò lại chèo, anh thi sĩ lại làm thơ rồi ngâm thơ, rồi cũng buồn, buồn miệng, lại quay lương hỏi lần thứ hai, anh chào đò ơi, anh không biết làm thơ mà anh có biết ngâm thơ không? Rồi lại thầy, nãy giờ thầy làm thơ thì ngâm hay quá, em không biết làm thơ làm sao em ngâm thơ được. Anh thi sĩ lại mắng cho một câu. Như vậy là cái đời của anh không biết làm thơ, anh biết ngâm thơ, anh chết 3/4 con. Anh còn sống có 1/4. Dạ thôi thì lại thầy, thì em không biết gì hết, mà trời cho em chết 3/4 em ráng chết, mà trời cho sống 1/4 em ráng sống. Rồi lúc này, thì thưa quý vị, trăng ra khỏi mây, thành thử trăng sáng hết sức là sáng. Anh thi sĩ mê quá, đứng lên, làm thơ. Chị Hằng Nga ơi, em xuống đây với anh là thi sĩ Trần Giang đây, anh làm thơ ca tụng em. Anh chào đò nói, thưa thầy coi chừng cái chiếc đò nó chồng chành á, không được đâu. Thầy mời thầy ngồi xuống đi cho nguy hiểm lắm. Thi sĩ không chịu, cứ em Hằng Nga ơi, đúng là cái đò nó mất cái thăng bằng, đưa anh ta làm cái té xuống sông. Vừa té anh ta nói, mau cứu tôi với. Anh chào đò, anh nói gì cả, anh thằng trơ lên hỏi, thưa thầy có biết lỗi không? Không có, cứu tôi với, kẻ tôi chết, cứu tôi với. Thưa thầy không biết lỗi, thầy chết nguyên con. Và câu chuyện thứ hai, tôi xin nhắc quý vị là một người đi thi lấy giấy xe hơi. Tôi nhớ tại sao tôi mới nói đi thi lấy giấy xe hơi thì là thượng sư lại cười. Có câu chuyện như thế này.
Tại vì ngộ không biết lấy.
Quý vị, sau khi anh tài xế đi thi lấy giấy xe hơi, chạy giỏi rồi, chạy ve A Văn rồi giỏi hết cả, chấm đầu, nó bây giờ đi vô trong kia thi vấn đáp. Thi vấn đáp thì cái ông giám khảo hỏi, nị đi đâu? Ha, có lẽ ngộ ly ra lấy giấy xe hơi. À, lấy giấy xe hơi. Được rồi, bây giờ sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng chứ. Một bụng rồi, học một bụng rồi. Rồi anh ơi, bây giờ anh trả lời một câu tôi cho anh đậu. Một người tài xế đi giữa đường gặp xe cháy, xe của mình cháy thì phải làm sao? Anh ơi, suy nghĩ chỉ có 2 giây nữa. Ha, thưa ông tài, cái này người tài xế lái xe ghi vô lượng, cái này xe mình cháy hả? Lập tức mở cửa nhảy xuống La Mã Tà. Nói vậy trật rồi. Xe cháy trong luật dạy là phải bớt ga rà thắng, rồi cho xe qua bên tay mặt đó, dừng xe lại, rồi lấy cái bình ở trong xe xịt cho nó tắt. Chứ còn mà xe cháy anh mở cửa La Mã Tà đâu có được. Anh nên tức quá, nghe ông giám khảo nói tôi, trời lất ơi, đi giữa lượng lập xe cháy mở cửa nhảy xuống còn sợ không kịp nữa. Nói thôi về đi, về học lại tuần sau tới. Rồi tới chưa, chắc chưa, bây giờ chắc chưa, tuần này anh chắc chưa? Rồi ông giám khảo hỏi lại cái xe cháy làm sao đi. Không có câu đó không được, tôi hỏi câu khác. Rồi cũng không sao, bây giờ câu này dễ này. Một người tài xế muốn tránh tai nạn giữa đường phải làm sao? Ông này ông nói, ông tài xế ông... À dễ mà. Một người tài xế muốn tránh tất cả tai nạn ở dọc đường, cái lệnh đừng có lái xe hơi nữa. Cảm ơn chú Mai Trinh Lai và tất cả quý vị.
Nữ ca sĩ Mỹ Huyền đã chia sẻ những kỷ niệm quý báu về thân phụ cô là nhạc sĩ Thu Hồ trong một buổi phỏng vấn do truyền hình Vô Thượng Sư thực hiện vào ngày 9 tháng 5 năm 2010.
Trước tiên thì Mỹ Huyền xin chào tất cả quý vị khán giả toàn cầu của đài truyền hình Vô Thượng Sư. Mỹ Huyền được ảnh hưởng của thân phụ của Mỹ Huyền thật là nhiều, vì tất cả những gì liên quan đến nghệ thuật thì thân phụ của Mỹ Huyền đều đã có, đều đã làm và đã từng trải qua. Thí dụ như ông là một nhạc sĩ, là một ca sĩ và cũng là một thi sĩ và một kịch sĩ. ông cũng có thể viết những cái vở kịch hài và những tuồng phim thật là dài và ảnh hưởng nhiều đến với Mỹ Huyền là cái giọng hát của ba Mỹ Huyền. Ông có một giọng hát rất là đầm ấm và truyền cảm. Và không biết từ lúc nào mà Mỹ Huyền cũng đã có những cái năng khiếu giống như ba mình, cũng như là Mỹ Huyền ngoài là ca sĩ, Mỹ Huyền còn đã từng viết nhạc, cũng đã từng đóng kịch, đóng phim. Và rất là cảm ơn những gì mà ba Huyền đã cống hiến cho nghệ thuật. Bài hát Quê Mẹ mà ba Mỹ Huyền đã viết thì người đã viết vào năm 1943. Lúc đó thì ba đang làm xếp ga xe lửa của nhà ga Dầu Dây. Và trong một lúc tưởng nhớ đến ngày sinh nhật của ba Mỹ Huyền, trong ngày sinh nhật lần thứ 24 tuổi, thì ba đã nhớ về quê mẹ, nhớ về người mẹ già, tức là bà nội của Mỹ Huyền đó, ở nơi quê nhà đang trông ngóng, thì ba đã cảm hứng và viết lên bài hát này. Ba Huyền là một người rất là đạo đức và rất là chân thật với bạn bè, cũng như là có một cái tấm lòng thương người rất là bác ái. Và đời sống tâm linh của ông đã ảnh hưởng đến Mỹ Huyền từ lúc còn nhỏ, là lúc nào cũng nhìn thấy những cái gương mà ba Mỹ Huyền đã làm cho tất cả những người bạn chung quanh, đã làm cho tất cả những người khốn khổ chung quanh. Và cái lòng đạo đức của ba Huyền đã ảnh hưởng đến Mỹ Huyền rất là nhiều. Cũng như là từ nhỏ Mỹ Huyền cũng thích đi nhà thờ, cũng thích cầu nguyện, cũng thích giúp đỡ mọi người. Thì đó là tất cả những gì mà ba Huyền đã làm và để lại ảnh hưởng cho Huyền về cái đời sống đạo đức của ông.
Nữ ca sĩ Mỹ Huyền đã cùng nhạc sĩ Thu Hồ đóng góp trong buổi nhạc hội từ thiện do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức tại Long Beach, California, Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 1996.
Mỹ Huyền nhớ là cái ngày lễ nhạc hội từ thiện của thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư, ngày đó rất là đông đảo người đến ủng hộ, trong cái bầu không khí thật là nghiêm trang, nồng ấm. Thì tất cả những anh chị em nghệ sĩ có mặt, cũng như là tất cả mọi người trong ban tổ chức, nói riêng là ba của Mỹ Huyền cũng như là của Mỹ Huyền, thì cái cảm giác thật là thân thiết và rất là cảm động. Cái buổi văn nghệ đó thật là vĩ đại, trong một cái bầu không khí thật là hòa bình, mà Mỹ Huyền có thể nói là một bầu không khí thật là trang nhã và thật là gần gũi với nhau. Phải nói là rất là phục những gì mà thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư đã làm đến cho nhân loại. Và Mỹ Huyền nhớ là ba của Mỹ Huyền cũng đã lên nói những lời cảm tạ những việc làm đạo đức của thầy. Và Mỹ Huyền cũng đã hát trong đêm đó. Ấn tượng thật là vui vẻ, thật là cảm động.
Ca sĩ Mỹ Huyền cũng tham gia trong một chương trình văn nghệ do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức tại Fresno, California, Hoa Kỳ vào năm 2001.
Trong hai cái buổi trình diễn đó thì cái ấn tượng mạnh mẽ nhất của Mỹ Huyền vẫn là cái đêm mà có ba Mỹ Huyền có mặt. Đó là tại Long Beach. Còn ở Fresno thì ba Mỹ Huyền đã ra đi rồi. Thì Mỹ Huyền thấy trong cả hai buổi đều có cái sự thật là linh thiêng, một cái tình người thật là bền chặt và một cái sự thân thiện mà khó có thể diễn tả lắm. Thì ấn tượng của Mỹ Huyền nhiều nhất là trong cái buổi mà ở Long Beach, là ba của Huyền đã viết một bài thơ với tựa đề là Cành Huệ Trắng để gửi tặng cho thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư. Và bài đó đã được ca sĩ Lê Uyên lên để mà đọc. Thì cái nội dung của bài thơ rất là cảm động và rất là hay. Ba Mỹ Huyền cũng có viết một cái bài tựa đề là Mừng Tuổi Sư Phụ. Thì bài thơ mà ba Mỹ Huyền viết để mừng cho thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư là một bài thơ cũng là để ca ngợi những công đức của ngài. Ba Mỹ Huyền rất là mến mộ cũng như là rất kính trọng thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Riêng bài thơ Về Thu Hồ do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác dưới bút hiệu Vô Tử, trong niềm thương tiếc sự ra đi của nhạc sĩ Thu Hồ, đã mang đến cho nữ ca sĩ Mỹ Huyền nhiều cảm nhận sâu sắc.
Những cái lời thơ của thầy viết cho ba Mỹ Huyền thật là tuyệt vời. Tại vì thầy đã để tên của ba Mỹ Huyền vào trong những cái lời văn, lời thơ mà thầy viết tặng cho ba Mỹ Huyền. Thí dụ như cái câu mà phơ phất lá thu vàng, hay là buồn chi cỏ ven hồ. Thầy rất là tế nhị để mà diễn tả một cái tên tuổi tài danh như vậy trong một cái lời thơ để mà tặng đến cho ba của Mỹ Huyền. Thì Mỹ Huyền tin tưởng rằng ba của Mỹ Huyền sẽ rất là vui, dù là ba Mỹ Huyền đã ra đi, nhưng mà trên một cái cõi vô hằn nào đó thì ông vẫn nhớ đến thầy, cảm ơn những cái lời thơ tuyệt vời của thầy gửi đến. Còn riêng đối với Mỹ Huyền thì Mỹ Huyền rất là cảm động và rất là thương mến những cái lời thơ mà thầy đã đặt cho ba Mỹ Huyền. Mỹ Huyền rất là biết ơn và kính trọng thầy vô cùng, vì chỉ có thầy mới làm được những cái chuyện đó cho ba Mỹ Huyền. Từ lúc ba Mỹ Huyền mất thì thật sự nói là không có ai có thể viết ra những bài thơ thật là gần gũi gắn liền với cuộc đời của ba Mỹ Huyền, diễn tả được hết những cái u uất, những cái nỗi niềm và những cái gì mà ba Mỹ Huyền chưa làm được, thầy cũng đã diễn tả và gói ghém trong một cái bài thơ thật là tuyệt vời. Mỹ Huyền không biết nói gì hơn là gửi đến lời cảm tạ sâu sắc. Trước tiên là đến với thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư, thầy đã gợi ý cho chúng ta làm cái việc này. Và kế tiếp là cảm tạ tất cả các anh chị em trong đài cũng như là tất cả những người đệ tử thân thương của thầy. Và Mỹ Huyền được đến đây, được có mặt trong ngày hôm nay để nói về ba của Mỹ Huyền, cũng như nói lại những cái kỷ niệm mà hồi ba Mỹ Huyền còn sống đối với thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư và nói về cuộc đời của ông. Cái việc này thì Mỹ Huyền thấy nó rất là trịnh trọng và không phải là đơn giản, không có phải ai cũng có thể làm được cho ba Mỹ Huyền như vậy. Và một lần nữa Mỹ Huyền xin cảm ơn thầy. Trong chương trình chủ đề đặc biệt tưởng nhớ ngày nhạc sĩ Thu Hồ trở về cõi an bình vĩnh cửu, chúng ta đã cùng nghe ca khúc Tiếng Sáo Chiều Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Thu Hồ qua tiếng hát của nữ danh ca Thái Thanh và phần múa minh họa do vũ đoàn Camellia từ miền Bắc Âu Lạc trình diễn. Tiếp theo là trích đoạn cảm tưởng của nhà thơ Nguyễn Đình Toàn, thi phẩm về Thu Hồ do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác dưới bút hiệu Vô Tử đã được ngài diễn ngâm tưởng niệm ngày ra đi của nhạc sĩ vào ngày 19 tháng 5 năm 2000, trích từ DVD 801 Tình Xưa. Thi phẩm này đã được nhạc sĩ Quý Luân chuyển thành ca khúc với phần trình bày của ca sĩ Ngọc Ánh. Tiếp nối chương trình là thi phẩm Cành Huệ Trắng do nhạc sĩ Thu Hồ đề tặng Thanh Hải Vô Thượng Sư vào năm 1996 qua phần diễn đọc của nữ ca sĩ Lê Uyên trong đêm nhạc hội từ thiện Những Vết Tiền Thân và Tình Ca Quê Hương do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức vào tháng 12 năm 1996 tại Hí viện Long Beach Terrace Theater, California, Hoa Kỳ. Nhạc sĩ Thu Hồ cũng đã phổ nhạc bài này, được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Nhạc phẩm Mừng Tuổi Sư Phụ do nhạc sĩ Thu Hồ sáng tác trong năm 1996 qua phần thể hiện của ca sĩ Mai Thiên Vân và các hội viên từ ba miền Bắc, Trung, Nam, Âu Lạc, Việt Nam. Tiếp nối là trích đoạn buổi phỏng vấn nhạc sĩ Thu Hồ trên đài phát thanh Sài Gòn Radio Hải Ngoại ngày 5 tháng 7 năm 1999 về thi phẩm Tự Thú do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác vào năm 1980 tại Ý Đại Lợi và phần diễn ngâm của chính tác giả, trích từ DVD 531 Những Vết Tiền Thân 1. Nhạc sĩ Thu Hồ đã phổ thi phẩm này thành ca khúc với tiếng hát của Mỹ Huyền. Chương trình kết thúc với phần kể chuyện vui của nhạc sĩ Thu Hồ trong dịp mừng Tết Trung Thu năm 1997 với Thanh Hải Vô Thượng Sư, các văn nghệ sĩ Âu Lạc và hội viên tại trung tâm Los Angeles, California, Hoa Kỳ và buổi phỏng vấn Mỹ Huyền.
Thái Thanh là một nghệ sĩ được mọi người Âu Lạc Việt Nam biết đến và vô cùng mến mộ. Nữ danh ca Thái Thanh xuất thân từ một gia đình có truyền thống âm nhạc lâu đời, bắt đầu trình diễn từ khi còn bé và từng là một thành viên trong ban hợp ca Thăng Long. Từ thập niên 1950, tên tuổi của nữ nghệ sĩ Thái Thanh đã trở nên rất lẫy lừng cho đến nay. Thái Thanh còn được gọi là tiếng hát vượt thời gian.
Trong niềm ngưỡng mộ và trân quý, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã thân ái gửi quà tặng cùng lời chúc lành tốt đẹp nhất của ngài đến nữ danh ca Thái Thanh. Ngài đã viết: trân trọng kính gửi lời thăm tiếng hát cao quý của Âu Lạc.
Nữ nghệ sĩ điều khiển chương trình, sứ ngôn viên phát thanh và ca sĩ Quỳnh Hương, ái nữ của danh ca Thái Thanh, đã ngỏ lời cảm tạ lòng ưu ái và quà tặng Thanh Hải Vô Thượng Sư đã dành cho mẫu thân và gia đình cô.
Quỳnh Hương xin chân thành thay mặt cho mẹ Thái Thanh của Quỳnh Hương không có hiện diện ở đây, xin thay mặt cho gia đình để có lời cảm tạ đến tấm lòng quý mến đại lượng của Thanh Hải Vô Thượng Sư, đã không những riêng dành cho mẹ Thái Thanh của Quỳnh Hương, cho bác Phạm Duy, cho những nghệ sĩ của Việt Nam mà đặc biệt vô cùng đã dành đến cho gia đình của Quỳnh Hương trong những năm tháng vừa qua cho tới giờ phút này.
Ca sĩ Mỹ Huyền là ái nữ của nhạc sĩ Thu Hồ. Năm lên 9 tuổi, cô bắt đầu tham gia ca đoàn thiếu nhi giáo xứ Fatima và nhiều lần được tuyển chọn để trình diễn trên đài truyền hình. Sau khi trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, cô đã được thân phụ khuyến khích theo học đàn tranh với nhạc sĩ Bửu Lộc. Nhờ đó, ca sĩ Mỹ Huyền có thể trình bày điêu luyện những làn điệu cổ như Lưu Thủy Kim Tiền. Ca sĩ Mỹ Huyền cũng sáng tác nhạc, một số bài tiêu biểu bao gồm Người yêu cô đơn 2, Kẻ yêu thầm và Ngàn đời thương nhớ mẹ.
Thanh Hải Vô Thượng Sư đã trìu mến trao quà lưu niệm cho nữ ca sĩ Mỹ Huyền trong buổi nhạc hội Những vết tiền thân và tình ca quê hương tương trợ văn nghệ sĩ tại Âu Lạc vào năm 1996 tại Long Beach, California, Hoa Kỳ.
Nữ ca sĩ Mai Thiên Vân sinh trưởng tại tỉnh Bến Tre, miền Nam Âu Lạc. Từ năm 11 tuổi, Mai Thiên Vân đã lần lượt mang về cho trường học và tỉnh nhà tất cả các giải thưởng cao nhất trong các cuộc thi văn nghệ toàn quốc như Liên hoan tiếng hát Hoa Phượng Đỏ, Liên hoan Búp Sen Hồng.
Với giọng ca ngọt ngào, trong sáng, cô rất được khán thính giả mến mộ, nhất là những ca khúc mang âm hưởng dân ca. Hiện nay Mai Thiên Vân là ca sĩ độc quyền của Trung tâm Thúy Nga, một trong những công ty với các sản phẩm văn nghệ và đại nhạc hội phổ biến nhất trong cộng đồng Âu Lạc.
Nhạc sĩ Quý Lân từ thời niên thiếu đã mơ ước sáng tác những bài hát ca ngợi Đức Phật Thích Ca. Tác phẩm đầu tay Xuân Di Lặc do anh sáng tác vào thập niên 1990 đã lập tức được khán thính giả yêu thích. Trong chương trình Nhạc Việt 06, bài Chúc Xuân của anh đã đoạt giải ca khúc được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Trong số các sáng tác của anh, để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng khán thính giả bao gồm Tình Ca Dân Mẹ, Gợi Nhớ Về Phố Cổ, Mẹ Là Vầng Trăng.
Lời nói đầu tiên, Quý Luân xin cảm ơn thầy đã gửi đến cho Luân một món quà rất ý nghĩa. Luân kính chúc thầy cũng như toàn thể quý đạo hữu luôn được dồi dào sức khỏe và trong công việc sẽ được thuận duyên và gặp được nhiều điều tốt đẹp.
Nam ca sĩ Ngọc Ánh sinh quán tại miền núi Ba Vì thuộc miền Bắc Âu Lạc. Năm 2007, anh đoạt giải nhì Việt Nam Idol. Các ca khúc được yêu chuộng của anh bao gồm Buồn ơi chào mi, Hoa nắng.
Xin cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh. Xin quý vị giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo là Danh Nhân Trường Trai. Kính chúc quý khán giả và gia quyến được nhiều ân sủng trong thánh ái vô biên. Kính mời quý vị đón xem vào tuần sau chương trình vinh danh nữ tài tử Hoa Kỳ huyền thoại Debbie Reynolds, diễn viên chính trong nhiều bộ phim của Hollywood.
Thank you for watching A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry. Please stay tuned to Supreme Master Television. Coming up is Vegetarian Elite. May you and your loved ones be graced in the boundless love of the divine. Join us next week for a tribute to legendary American actress Debbie Reynolds, renowned for her starring roles in Hollywood.
She's a very peaceful person. She is a loving person. She wants the world to come together as we all do. She wants to see that we can save our world by love and inspiration through music and art. So her dreams are all of our dreams.
Please tune in to Supreme Master Television on Saturday, May 28th, 2010, for our special tribute to a performer, singer, dancer, and comedian who has brought much joy to millions of adoring fans around the world, American actress Ms. Debbie Reynolds.
Singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feeling, we're happy again. We'll walk down the lane with a happy refrain, and singing, just singing in the rain.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/mp.